bề trên là ai? Cha nào? Dốc, cái đó là dốc. Nó bề trên không được. Chính tôi lười biếng, tôi không hành, tôi phát triển khối óc của tôi tự hại tôi mà thôi. Và khi mà tôi hành đi lên cao chừng nào, tôi gặp chuyện nhiều chừng đấy, đó là nghiệp. Tôi phải tự giải, thì tương lai tôi mới là người quán thông trong thực chất, chứ không có bà xạo nữa. Thanh niên cần tu để tiến. Con đường của tụi con đi biết bao nhiêu chông gai, không phải đơn giản đâu. Nhiều chông gai lắm. Và mình phải gỡ gai và đi tiếp, gỡ gai đi tiếp, gỡ gai đi tiếp, thì nó mới tạo được linh khí sang suốt. Người tu không có chán nản là mình phải nhờ cái nghiệp nó đến với mình. Nhờ sự kích động và phản động đến, mình gỡ được, mình vui, mình đi nữa. Gỡ được vui đi nữa. Người tu phải làm việc nhiều hơn người thường. Chứ so sánh với người thường sao được? Hơn người thường, làm việc nhiều hơn. Vừa tâm linh, vừa thể xác. Mình phải đem lại trật tự. Giờ nào ăn, giờ nào ngủ, giờ nào thiền, phải có giờ giấc trật tự đàng hoàng. Đừng có đấu thừa bề trên rồi phỉnh lấy mình, lương gạt mình, không có tiếng. Ông Phật ngồi vừa rừng, ông đâu nghĩ đâu bề trên, ông nghĩ ông tu. Ông thấy cái thân xác của con người phải bước vào trong định luật sanh lão bệnh tử. Mà nhờ đó mà ông tu để ông tìm ra cái sanh tử của ông là cái gì, ông mới thoát được. Thì mình phải cố gắng làm, rồi một ngày nào mình thấy rõ sanh tử của mình không có nghĩa lý gì. Mình đi tới chỗ ý thức rõ ràng, sanh lúc nào không biết, chết lúc nào không hay, thì lúc đó mình không còn nghĩ vấn đề sanh tử nữa. Mình không nghĩ sanh tử thì mình không có bị luân hồi. Mình phát triển đi lên đi lên. Mình trở về với thực chất của mình là ánh sáng. Ánh sáng từ bi mình phát triển thì mình mới hội nhập với đại bi, là mình thấy có hạnh phúc. Cái người thường, người đời không biết hạnh phúc đâu. Tới già tới chết, tóc bạc mắt lờ, không biết hạnh phúc là cái gì. Nói dốc ở đôi môi thôi chứ không biết hạnh phúc là cái gì. Mình không có sáng, không có hòa tan với đại bi, làm sao mình có hạnh phúc. Đời đời bất diệt mới là hạnh phúc. Bị hù bởi sự sanh sanh tử làm sao còn hạnh phúc. Trên trời người ta dòm xuống, người ta thấy mình người ngu tại trời. Có óc mà không phát triển, có tâm mà không chịu tiến. Phải thực hành liên tục như vậy, nó đi đến. Ở thế gian để cho mọi người chứng minh, muốn thi đậu bằng cấp đại học phải học, mỗi ngày phải học, phải có bằng cấp. Muốn làm nhà giàu cũng vậy, phải làm việc hoài và phải tiết kiệm và làm việc thì tự nhiên nó có tiền. Tích thiểu thành đa, nó có tiền có gì đâu. Rồi bây giờ chúng ta mỗi đêm mỗi tu, nay tu chút mai tu chút, cương quyết như vậy đi tới, thì một ngày nào nó sẽ hội tụ sáng suốt, cái óc nó sáng suốt, thấy rõ mình hơn, thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình mới sửa. Còn thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình sao mình sửa? Nói tôi thanh niên tôi cần sanh lý, không biết chỗ đó là chỗ gì, nói sanh lý thì tự gạt mình thôi. Quỷ hoại thể xác, đó là âm khí giam hãm phần hồn. Rồi mình hiểu được, mình cứ nuôi dưỡng cái phần thanh quang ở bên trên óc để đi lên, thì mình vượt khỏi sức hút của âm khí. Thì lúc đó mình chết, mình không có u ơ nữa, chết trong sáng suốt, thanh nhẹ, có đường lối đàng hoàng. Bây giờ không làm thì tương lai làm sao làm kịp. Cho nên già rồi tu không kịp là vậy. Tuổi trẻ tu là quý lắm. Tu mà phải ý thức rõ ràng để tu, chứ đừng nghe mê tín dị đoan mà tu, là tự hại mình mà thôi. Phải ý thức nghiên cứu rõ ràng, thực hành đi tới, tự mình kiểm chứng về phần tâm linh, phần thanh tịnh và phần động loạn mình cũng phải hiểu. Thập thiện thập ác dĩ hòa bình mới biết được đạo. Còn biết thiện không, không biết đạo. Biết được cái chuyện ác, Thì ông Thích Ca ông ra ngoài thành, ông thấy người ta ác, ta lấy xác người đi cúng lễ rồi cái xác, ông hiểu được cái ác không kết quả gì, rồi cái thiện cũng không đi đến đâu. Ông mới lấy cái trung đạo ông phát triển, ông mới được nhập niết bàn. Cho nên ông tu tới đến nỗi bộ đạo phát hào quang. Bây giờ chúng ta niệm Phật ngay trung tâm bộ đạo là không có sai được, lạc lối. Trung tâm điển quang, cái đó là chánh. Niệm Phật không phải là lấy cái tâm phàm niệm Phật, lấy cái trung tâm điển quang, hội tụ sáng suốt. Cái đó nó mới không bị mê lầm. Và giải quyết được nhiều chuyện của nhiều kiếp của chính mình. Cứ làm tới sẽ thấy kết quả. Nhiều người không biết nên tôi tu để nhờ Phật độ. Ông Phật ông thoát rồi, ông đâu có độ mình. Nói cái chuyện của ông là ông lo giải quyết nó đủ, biết bao nhiêu kiếp cho xong. Bây giờ mình có lo giải quyết chuyện của mình, đi theo kiếp chân của ông là tốt. Đợi ông Phật tới độ mình là trễ rồi, không có được. Không để dấu tích, mình cứ nắm dấu tích đó mình đi, đi tới thì mình có ngày gặp ông. Có nơi có chốn người ta mới tin ông Phật. Mà tin ông Phật không chịu hành, làm sao tới nơi chốn đó. Nhẹ thì làm trời, nặng làm đất, chứng minh rất rõ ràng. Thì luồng điển chúng ta niệm Phật thét rồi trung tâm bộ đầu nó rút, đó là phần nhẹ, nó mới có thể về trời. Còn có ôm cái tâm phàm này mà tranh chấp chừng nào mới về trời được. Thị phi nói qua nói lại, nó hơn thua người này người nọ, suốt kiếp không có được đi đâu hết. Chỉ lờ cái sự nói dốc và hại mình thôi. Không tiến. Tu là phải biết thầm, tu thầm tiếng mới là người tu. Không có lý luận. Ta đóng mắt rồi, đóng lỗ tai, đóng cái lưỡi lại mà. Đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng rõ ràng. Không phải trì kỳ trí. Cái cửa đời đứng mình muốn mở cửa mình cũng phải xô mà. Cái óc mình muốn đi lên trên, mình phải thanh tịnh mới thoát được. Mà thiếu thanh tịnh không bao giờ thoát. Ông Phật cũng lầm lì lì ngồi dưới gốc cây ông tu. Sương bão tiết thì thầy kể. Mình ở trong nhà sung sướng mà mình không chịu lầm lì tu, làm sao mình tiến.
Con cũng có nghe, nhưng mà từng nói bằng đáy lòng con. Dù có mặt thầy hay không có mặt thầy những tầm nữa, dù có thầy, thầy có nói con không biết chỉ con làm, con không biết tục tu nữa. Nhưng mà thì con biết rằng, con không biết là sao, nhưng mà đáy lòng con phát ra, con biết được con bỏ ra đâu. Tại vì con vô đạt, thứ nhất là 56 tuổi. À, con cũng có tu nhiều lắm, nhưng mà con thiệt là không có thông minh. Cố là một người thật sự, không có thông minh cho nên. Thật ra con không biết gì đó là những gì nói với thầy thôi. Chỉ đợi con ngay cả bây giờ con cũng chính vì lý do không biết được tạo thể nói ra được đâu. Nó là một sự nó tiến tới nó do một sự nó là như vậy thôi. Thử là con
tu được phải hành, phải có trì trí tu, trì trí hành. Thì lý luận vô ích, tu được phải hành, cứ trì trí hành sẽ có kết quả tương lai. Đạo là không có, mắt phàm không thấy, lý luận không có phù hợp với cái đạo. Trong thầm tu thầm tiến, cái tâm thức mình cứ việc lo niệm Phật lo tu thôi, tương lai sẽ tốt. Cần cái trì kỳ trí nó mới nêu nhẫn nhục, mà đạt được nhẫn nhục là thăng hoa sáng suốt.
Con cảm thấy tu ở cái cõi trần gian này là cái luồng điển mà cần rất mạnh, phải hạn như con gương con học con môn con đường con học, thì đó là một cái khối điện mà con đường làm được rất mạnh, nó sẽ quay cuồng thêm cái đó. Tại vì bản thân con lúc trước con cũng có đi chơi vô đó, không có tiếng được, thì con ăn cho nó một vài cái bài cái đồ để nó cuốn cuồng theo con trong đó luôn. Hạn con hướng về tình dục thì nó sẽ cuốn cuồng theo cái thế giới đó luôn, còn con hướng về bất cứ một cũng đi vô tòa ăn gì là cũng đều không được, thì cái khối điện của cái âm tinh đó nó cuốn cuồng theo đó luôn. Con mắt đồ của ông người Phật đó là con thấy thì tôi là một sự rất là cực kỳ khó khăn, không phải là đơn giản.
Cho nên tại sao người ta phải tìm cái pháp để tu? Pháp là một lối thoát để khai triển tâm linh và tự tiến lên có đường lối đàng hoàng, không có cái gì lôi cuốn. Mình không có hành đúng pháp, đi tới đâu cũng bị lôi cuốn, đi tới hoàn cảnh nào cũng lôi cuốn. Ngay hoàn cảnh của mình tham dục trong cơ tạng mà mình hành cho đúng thì mình cũng đem sự sáng suốt và giúp đỡ cho thể xác và khối óc rất nhiều. Phải cương quyết đi như vậy, chứ đừng có đổ thừa này kia kia nào. Không ăn chung gì bên ngoài, ăn thua bên trong. Lãnh vực thanh tịnh của chúng ta được phát triển thì không có gì lôi cuốn. Lãnh vực thanh tịnh chưa phát triển thì mới bị lôi cuốn. Cái pháp này nó đưa chúng ta về lãnh vực thanh tịnh, chứ không phải lãnh vực bàn cãi đâu. Làm thinh mà biết được giá trị vô cùng của tâm linh, cái đó mới là chánh. Thì tâm nó mới vui, xác nó mới khỏe, sáng suốt giúp đỡ cái thể xác được yên ổn. Chỉ có thanh tịnh mới sáng suốt, thiếu thanh tịnh đâu có sáng suốt, chứ thành không bao giờ sáng suốt. Cho nên nhiều người người ta đi lên núi, người ta ngồi, người ta có niệm Phật hay là người ta niệm kinh, nên chú vợ cứ tu hoài, mưa gió họ cũng ngồi tu hoài. Nhưng mà cuối cùng họ cũng gặt hái được một phần lớn về tâm linh trong chu trình tiến hóa. Mình cứ viện lý này lẽ nọ rồi giam hãm tâm thức thanh tịnh của chính mình, thì cuối cùng mình chỉ bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh mà thôi. Sự tiến hóa mình là như vậy. Ta bận áo lành, mình bận áo rách. Thanh tịnh bận áo lành, mình động loạn chỉ bận áo rách mà thôi. Kiểu này kiểu nọ cũng là áo rách thôi. Sự thanh tịnh nó khác, nó trọn lành hơn. Tuổi trẻ không nên cờ bạc. Con thấy con học bao nhiêu trong trường ra con áp dụng trong casino chập là tiêu hết rồi. Học bao nhiêu không xài được phải không? Cho nên mình tuổi trẻ không có đi vô cờ bạc được. Nó mê một cái là nguy lắm. Không nên. Tuổi trẻ không nên, tuổi trẻ phải cần, phải khổ cực. Khổ mới biết được biên giới, bước vào biên giới của Phật Pháp là vậy. Khổ cực một chút, nhưng mà cái tâm thức được tiến hóa, không có thật lùi. Mà con vô casino con hay, con ăn được, chỉ hại thôi. Có tiền chỉ có hại thôi. Xài phí cẩu thả là hại tâm thân. Tuổi trẻ không nên. Không nên. Không bỏ là phước cho gia đình. Tuổi trẻ.
Có nghĩa là cái loại hạt cái hại đó là mình chơi xong thì cái đông ra
tính nói dối. Con tính không có ra đâu. Con học trong trường nó giới hạn mà làm sao con tính được. Người ta một vòng tròn, cái chuyện đó nó lớn lao đâu, không phải dễ đâu. Ăn chắc nó mới mở cho con vô chơi, chứ mà nó thua sức mấy nó mở cho con vô chơi, lấy gì nó nuôi nhân viên. Cái tánh của nó là phục vụ để lấy sâu. Mà tánh nóng con nhiều á thì con phải thua tiền. Con đánh nó cho nó đâu đánh con. Con bước vô là con đánh nó. Con không bị thương cũng là chết thôi, chứ không có làm gì hơn. Không chết từ chết đến bị thương thôi.
Không ý thức là mấy cái chỗ họ sợ mình làm thì mình bị sát phạt, mình biết không?
Phải rồi.
Không
mà nó tính trước cho mình trước khi vô mà. Mình bước vô mình đặt xuống là nó lấy sâu rồi đó. Nó lấy sâu. Nó tính cái căn bản là tiền sâu. Tiền sâu đủ cu phía sở phí nó rồi. Mình phải hiểu. chơi cũng phải nghiên cứu thiệt kỹ để hiểu rõ cái sự việc đó, mình dễ dứt khoát hơn, tâm mình không có động. Bây giờ con nghiên cứu trong cái học thức, học thức con thấp kém, trí con không có sáng, làm sao con ăn nó được? Con chặn nó bao nhiêu nút mà nó ra một nút là con tiêu rồi. Con phải hiểu cái steam energy nó con mới ăn được. Con hiểu được cái steam energy con không ăn được thì nó. Quá hay, nó ăn chắc mà. Con đâu phải thua tiền, con thua cái tánh con nghĩ lại phải con thua tánh con. Con đâu phải thua tiền, cái tánh con bắt phục con mới thua. Mà con cái tánh con phục rồi con có thua nó. Con hiểu được tâm làm thân chịu rồi con không bao giờ đi đánh bạc lại con ăn tiền. Nào, mấy tháng con không chơi bây giờ con móc bóp có tiền đếm ra rõ ràng. Con ăn á, rồi nó có thua. Tôi không đánh bạc là tôi ăn tiền, đánh bạc là tôi thua tiền, móc bóp không có xu, phải không? Không học qua để biết thôi. Tao đi coi thấy có mấy người trẻ móc ra cái mấy ngàn, đánh đánh nó bao bao hết rồi, trúng cái bùm, trúng á, nhưng mà tính ra nó lộ vốn không hay, chỉ có muốn trúng thôi, trúng để vui thôi, mà rốt cuộc là lộ vốn, bánh tới cuối cùng cũng còn đồng xu, dán nào cũng trúng mà không cuối cùng bị dán nào cũng lộ vốn hết mà, tính nhiều chỗ quá. Đi mấy chỗ đó mình học, người ta thua cái tánh, trong ai thua tiền hết, tiền họ kiếm được mà, tánh họ sửa không được, họ bị thua, vì cái tánh họ sửa không được, họ bị thua. Thua tánh mới thua tiền. À, như con sửa tánh con không đánh thì con ăn tiền á. Đây tới cuối năm con đếm bóp có tiền. Ăn chắc á. Cho nên con vô con đứng coi mấy người tuổi trẻ tội nghiệp đó, kể cả người Canadian cũng vậy, đứng đánh, đánh ăn mấy chục ngàn á, mà đánh một chập không còn một đồng xu. Thấy tội nghiệp thế đó. Ăn mấy chục ngàn á, trước tôi đứng thấy thằng đó có ăn mấy chục ngàn đứng coi thôi, nhưng mà nó còn thua không có xu. Bên này nè, Montreal nè, Montreal đã giàu ở bên Mỹ nhiều, nó quánh lớn quá mà. Phải rồi, tham, tại vì họ sợ nghèo, họ tham, họ tham không bị. Tham là thâm là vậy. Làm giờ mấy đồng đủ ăn, ta ngủ khỏe mạnh sáng ta đi làm sướng, chạy vô đi kiếm, không còn đồng xu. Đừng đem chơi nữa. Tao khuyên sao là nghe như vậy là không có sai. Bây giờ con ăn tiền chứ con đâu thua tiền đâu. Con sửa tánh là con ăn tiền. Và tánh con đắm chìm sòng bạc là con thua tiền. Nói láo đủ chuyện. Nhiều người bắt chước như tao mà đi đánh sạc nghiệp. Tao không có ngày nào tao thu tiền hết. Mình thanh tịnh, nó thanh tịnh, mình phải thanh tịnh hơn nó. Cho nên hôm qua có thằng nó hỏi tại sao bữa nào không ăn tiền. Tôi nói anh là vốn nhiều thanh tịnh hơn tôi phải thanh tịnh hơn anh, tôi mới ăn tiền anh được. Giờ tôi ăn được 80% tôi phải nghỉ. Nó thanh tịnh vì nó tiền nhiều, nó thanh tịnh hơn. Nó tiền nhiều. Mày đưa tiền thiệt đổi tiền giả, mày nó tiền nhiều. mày đánh chập cái mày thua, không còn xu. Đặt trật, bấn loạn đặt trật thua chứ có gì đâu. Thanh tịnh là không có thua. Không đi là tốt nhất, không đánh là ăn tiền. Tự tử nữa. Phải mình giết mình. Ta nói người ta thua tánh không phải đưa tiền, cái tánh tham á. Người thua tiền lốn tham đó, thua tiền. Hồi đó anh tính hay lắm á. Anh strategy cho gì anh tính tầm lắm mới lại. Ta nói không ăn được. Ở bên Đức thì tụi nên làm cũng như bác sĩ, sách cạc táp, calculator rồi dễ hình rồi đi tới đánh. Ta chỉ biết cười đó. Bên Đức ta coi bên Đức thua tơ bờ, không có thằng nào có tiền đem gì à. Mà tính dữ lắm. Mathematics được toán được tính dữ lắm. Ta nói chỉ có cái đen như cái đỏ mà cái gì đâu tính dữ, cái ăn như cái thua thôi, cái gì mà tính dữ. Thua hết rốt cuộc không có số nào. Chứng minh cái tâm của người động loạn. Cho nên cuộc đời mình tu cái tâm mình thanh tịnh, sáng suốt, cứu được cái hoàn cảnh. Cho nên nhiều người tu mà tâm không thanh tịnh, cũng đi vô làm ăn này kia cái nọ, cũng như vô sòng bạc, rốt cuộc được trắng tay. Người ta buôn bán cũng vậy, rốt cuộc cũng không còn xu nào. Cũng như người ngồi sòng bạc tham, làm tới nó sụp đổ không còn xu nào. Buôn bán cũng vậy, lời được tiền phải nghỉ, mà tham cứ phát triển theo cái bị, rốt cuộc không có xu nào. Những người đánh thua một cú không còn xu nào. Buôn bán cũng như ngồi trong sòng bạc đi. Mấy người chơi sóc cũng như ngồi sòng bạc, một thứ thôi. Thua chậm như thua mau. Nhiều người làm ăn có tiền, mua cái nhà này, bữa sau mua cái nhà nữa, mốt nó mua cái nhà nữa, rồi nhà xuống giá. Như bây giờ bên Cali nhà xuống giá cho người ta không lấy. Cái đó khổ ghê lắm. Mình có tiền mình làm phước, giúp những người kia vậy, chết không hồn. Những người đau khổ muốn vượt qua cái cảnh khổ mình giúp được. Đó là cái tướng mình thay đổi trước, cái phước nó mới tới sau. Trong tuổi trẻ thầy đã qua vượt qua tuổi trẻ rồi. Hồi trước cái mặt tao đâu có được như vậy. Sau tôi nguyện mỗi thắp cái nhang cứ nguyện cho tôi lập phước giúp đỡ những người chết không hồn. Rồi tự nhiên có người chết không hồn tới than khóc, mình đi tới coi nhà mua cái hồn cho ta. Rồi từ đó cái tướng nó thay đổi. Mà làm cái đó ngủ yên lắm, khỏe lắm. Người nào chết không hồn à, mấy người chữa quan mà không có tiền đóng nhà bảo sanh là tôi bao. Cho nên ở Việt Nam đã nói ông Tám tu sao mà vợ nhiều quá đi nhà báo sanh hoài. Hay tôi đóng tiền cho họ, và tôi phải cho xe rước họ về nhà, cho tiền họ săn sóc đứa bé. Con nít là quan trọng. Con nít là số 1 trên mặt đất mà. Giúp mấy cái đó là cái tướng nó phát. Sau này con làm ăn có tiền, con nguyện giúp cái đó. Còn cái tướng của nó thay đổi liền. Thay đổi liền.
Thì con biết được rằng là con còn trẻ, mình cũng không biết là tinh thần nó mạnh lắm.
Có linh khí, rồi phát triển linh khí.
Lợi dụng cái thừa cơ này mà đi mạnh á, thì mình mạnh hơn. Chứ bây giờ là mai mốt mà con lớn lên 40 năm tuổi, mấy cô này là kia rồi bỏ lên. Đó là những lần nghiên cứu thôi, thì cẩn thận ra con thấy thì đâu cũng là chân lý của cha đẹp mình thôi, nhưng mà tới tuổi 50 á thì muốn về cái thiền nó cũng xe cũng hư rồi, nên từ cái lòng đến bây giờ thầy con thấy con đen thì chứ bây giờ con làm năm mà nó trắng nó mặt kinh khủng lắm. Tại vì cái đúng khí con có thuyền cái xe nó còn chắc
con tu rồi bồi dưỡng cái linh khí nó càng ngày càng dồi dào. Tuổi trẻ mình dễ bồi đắp cái linh khí của mình. Linh khí là phần hồn, chứng minh cho phần hồn tiến hóa. Mình phải trật tự, giờ nào tu, giờ nào làm việc phải có trật tự. Bởi vì vô vi nó là đời đạo song tu, nhưng phải có trật tự chứ không phải ẩu sĩ được. Cũng phải có gì thể tháo rồi này chứ, cái nào khỏe mạnh trong người rồi bây giờ thiền mình nó mới có giá trị. Giờ cứ cũ rũ mà là thiền không, cái đó nó bắn hoại tâm tinh thần. Mình phải có gì thể tháo khỏe mạnh, tim gan tỳ phế tạng nó điều hòa rồi mình thiền nó mới đứng lại. Mình đời đạo song tu mà, pháp của mình đời đạo song tu, mình thiền là mình thanh tịnh hấp thụ được cái vũ trụ quang chuyển giải trong khối óc của mình, cái điện năng nó càng ngày càng dồi dào và tiến hóa dễ dãi. Cái trí sáng, niệm Phật để trí sáng, mình có cái đặc biệt là niệm Phật để cho trí sáng. Cái trí sáng như nào tâm nó an như này, trí sáng nó mới giúp đỡ cái thể xác này yên ổn được. Trí sáng không có mê tín gì đó, cứ thực hành đúng mức là có. Cho nên người tu vô vi hướng về thanh tịnh mà thực hành như vậy là người mạnh nhau mấy người yếu. Người hướng về sự phù hộ cầu xin đó là người yếu chứ không phải người mạnh. Người mạnh là tự tu tự tiến, người đó mới mạnh. Phát triển lĩnh vực thanh tịnh của chính mình rất cần thiết cho giờ phúc lâm chung. Giờ phúc lâm chung mà thiếu sáng suốt, con thấy bây giờ con đi vô casino con nghĩ ma quỷ nó phỉnh con. Tại cái tánh con chưa phát triển được thì cái trực khí nó hút. Còn nếu ma quỷ phỉnh con ăn được 10 đồng con muốn ăn thêm chục, làm tham mà nó thua rồi nó tức, tức là nó khùng quẫn đấy. Mà mình có cái trí sáng, mình thấy tôi không cần thiết, tiền này tôi không cần thiết, tôi đánh làm gì ha? Tôi làm chuyện cần thiết, thiền cho tôi khỏe. Tôi ra ngoài buổi tôi ngồi tôi thiền một hồi tôi còn khỏe hơn vô trong đó đánh. Đi dành chỗ khổ cực rồi rước trượt vào thân, có gì đâu.
Không thấy gì
phải mình không biết thương mình vô đạo làm gì. Phải biết thương mình, khi con thiền đó là con thương con. Chính con không biết thương, con nói chuyện thương người ta là con nói chấp. Con thương con. Tại sao con phải thương con? Cha mẹ con muốn con bình an, muốn trí con sáng, tâm con minh, sống yên ổn. Con tu để đạt được trí sáng tâm minh. Mà con tu là con người phản bội cha mẹ rồi, đâu có còn từ bi đó. Rồi nói dốc tôi phải từ bi. Từ bi cái gì chứ từ bi? Tôi cứ biết thương tôi rồi tôi mới phát triển tâm từ bi. Lúc đó tôi sáng suốt. tôi nhận định cái gì cũng sáng suốt, không có thị phi, không có chỉ trích bậy bạ, không có hại ai, và trước hết không hại mình mới biết là người ta hại người ta là không tốt. Mình không muốn hại mình thì mình không có hại ai. Mình tu là mình cứu mình mà, thì tương lai mình mới có cơ hội cứu người khác. Cứ ráng tu đi, một pháp cho mọi pháp, thực hành cho đứng đắn, sau này con chi sang tâm mình, mọi người noi theo gương con hành, thì con làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai, mọi người bắt chước mình hành là được rồi. Cho nên phải nung nấu cái ý chí đó là làm đại sự, chứ con phải làm tiểu sự đâu. Chuyện đó không phải chuyện tiểu sự, chuyện lớn á. Ông Thích Ca ông tu cho ổng chứ ông đâu tu cho con đâu, mà bây giờ người ta bắt chước ổng, người ta đi tu. Con thấy không? Ổng làm chuyện đại sự cho tỷ tỷ người học á, không phải chuyện nhỏ đâu. Thì con nói gương đó con tu đi, con biết tu chết bỏ là con tu, không biết cái hồn trên hết, cái hồn làm chủ với xác chứ không phải xác làm chủ với hồn. Khi mà con giải thông trong cơ tạng con thấy con là chủ thật sự. Bây giờ con chưa làm chủ thật sự, con vẫn làm chủ, làm chủ của nồi cơm ba bữa, con ăn ngày ba buổi mà cứ ăn hoài à. Ăn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ờ, ăn 28 năm rồi, ngày ba buổi cứ nhai hoài à. Bây giờ con nắm được cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định cũng ba thứ đó, mà con cứ làm hoài rồi con tiến à. Con thấy không? Vậy là con á, con soi hồn là con nhìn cho kỹ, rồi con làm pháp luân là con ăn vô, rồi con thiền định là con xuất hồn ra. Định rồi mới xuất, nó cứ làm à. Tối tôi soi hồn pháp luân thiền định là tôi xuất hồn được, thấy không? Tôi ăn ngày ba buổi rồi tôi cũng đi cầu, nhưng mà cái này tôi soi hồn pháp luân thường thiền định rồi cái điển tôi cũng xuất được, cũng đi cầu vậy cũng sức lực đi lên. Thâu vô phóng ra, pháp luân thường diễn là thâu vô phóng ra rõ ràng. Nhìn kỹ và tiến sao không? Có lề lối rõ ràng hết như vậy, ráng làm đi, thì cái gì làm, vẫn đi làm việc, vẫn cho đời sỉ nhục, đang hết mà mình cảm ơn, mình gặp được bản quý rồi cũng sao. Tại sao ăn hiếp? Để mình trở về với thanh tịnh, mình mới nâng cao được cái đức nhịn nhục. Thần tiên tán thánh, thần tiên thánh cũng nâng cao đức nhịn nhục mới thành. Bây giờ mình có cơ hội nâng cao đức nhịn nhục, tại sao mình muốn làm? Cảm ơn hả? Ai phá mình cảm ơn, ai khi dễ mình cảm ơn, không sao, không có mất mát, chỉ có lợi thêm thôi. Mình có pháp tu, mình hơn người ta một bậc. Mình về mình tu, mình làm pháp luân thường chuyển là mình ăn của trời, nguyên khí của trời đất, rồi phóng đi ra. Cũng ăn ngủ nghĩa vậy thôi, chứ không có làm gì hết. Mỗi đêm mỗi sơ hồn pháp luân thiền định thì cũng như ăn ngủ nghĩa vậy thôi, mà mình phóng cái chiều hướng đi lên thay vì đi xuống. Thì đời đạo mình có, đời mình có và đạo cũng có. Đời mình thông, đời mình thông là đạo mình cũng có, đời đạo sống tu. Tại sao mình không sung sướng? Mình happy là mình có cả hai. Nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, pháp mình có, sáng mình cũng có. Hai cái mình có, mình happy nhiều lắm à. Rồi đó. Con ráng ở nhà con tu là được rồi. Thiền đường nơi tâm con chứ đâu. Mà con biết thương, con biết tu nhiều thì con thương con nhiều. Con thiền nhiều rồi con lập lại trật tự cho chính con là biết thương con. Con biết thương con là con báo hiếu cho cha mẹ rồi. Rồi con quý quần sanh, quần xanh may áo cho con bận, cày cấy cơm gạo cho con ăn, con đâu có làm ngày nào đâu. Con mang ơn của tất cả, con tu đời đạo xong tu con mới thật sự đền ơn cho mọi người. Cái đó là chuyện thường. Con khỏe mạnh này con bắt lục căn lục trần đã làm cũng đủ nuôi cha mẹ rồi, không sao. Cái tu là chánh, con nuôi tâm thức con lành mạnh, trí con sáng, tâm con minh, con không có đòi hỏi cha mẹ nữa. Đó là con là người báo hiếu. Một lời nói con phù hợp với chân lý, cha mẹ nghe tâm thức an vui, đó là con là người báo hiếu. Mà do đâu con có? Con phải tu, con trở về với tự nhiên và hồn nhiên con mới có thể xuất ngôn, xuất chân ngôn để cho cha mẹ thông cảm đường lối của mình đi. Và cha mẹ vui mừng con được còn sống, nó biết tu. Con được còn sống, nó biết hồn, biết phía. Con được còn sống không có ham của người đời. Ham của người đời nó bị tội tội, tôi lo cho nó. Mà nó không ham của người đời, nó tu. Nó đi làm bao nhiêu tiền bạc nó qua không ra gì, chỉ cho cha mẹ thôi. Đó là báo hiếu rồi. Mà chịu tu nữa cha mẹ mừng. Tu mình đi muốn thuê cái sức khỏe mà mình đạt được cho cha mẹ thấy, mừng lắm. Không có cha mẹ nào mà biết người con mà biết trọn lành chính nó buồn đâu. Cha mẹ nào cũng vui hết.
Không có gì đến thận nữa. Không đi Phật cái này thì cái này cũng cố gắng được con người chơi với nhiều rồi. Sợ nên làm được con người nhiều chứ không. Ta bố con nói sao mình đọc nữa thì tháng này đi. Mình làm con cùng là con gạo đọc lạ hết. Tu gì mà tu chẳng biết gì hết á. Là đầu tiên mình làm cho bố mẹ con làm cái tu để dục đi rồi.
Con ta có giờ dắt cho con thiền mà con làm gì lưu bù vậy sao được?
Thầy con còn trẻ, nữa không bấm tính đó.
Trẻ cũng vậy, nghe là 11 giờ khuya con thiền được rồi. Nếu mà con bảnh nữa, 9 giờ thiền tới sáng đi. Tại sao con làm gì cả ngày? Có giờ dắt, ta để phục vụ đời. Chế lục căn lục trần phải cho nó làm việc. Nó mới tiến. Là đi phục vụ. Đó là lục căn lục trần. Còn phần hồn mình là chỉ tu. Bản đêm mình là tu. Tu là mình đi lên. Mình còn nhiều chuyện học hỏi nữa. Thế gian chưa có cái trường hợp đó. Càng không vũ trụ mới có cái trường hợp đó. Khi con thiền là con học cái gì? Học lực học của vũ trụ quan. Đang học lực học của vũ trụ quan. Những người tham thiền nhập định là đang học lực học của vũ trụ quan. Học được lực học của vũ trụ quan là nhắm mắt là ta đi rồi. Chứ không phải con học lớp tầm thượng đâu. Con phải ý thức rõ ràng cái chuyện mình làm đi tới siêu khoa mà nhân gian đã khao khát muốn được mà không có. Mình có mà mình không thực hành cho nó được là uổng lắm. Phải trì cái trí nên chút ma chút nó hình thành. Từ 1 giờ đêm là không đi đâu chơi, tao nói tao thiền đi. Bố đâu có rời. Giờ nó đang ngủ hết rồi.
Lắm lúc thì mình thấy lên được, khó cơ hội lên được. Thế nào phải làm đi.
Không phải, cái đó là cái sự mong muốn, tức là đậm. Con trì cái chí niệm Phật cho nó quân bình. Nó quân bình luồng điển thì tự nhiên con là người đi lên. Con không phải là đặt vấn đề tôi muốn đi lên mà trong lúc tôi chưa quân bình. Con thấy máy bay mà khi mà nó cất cánh bay là nó hỏi cả ngàn câu hỏi. Những cái lúc trong máy bay quân bình chưa quân bình nó không có bay đâu. Thì nó bay lên cao được. Thì con luyện cái pháp này để cho đạt sự quân bình điển quang trong cơ tạng. Thì con nhắm mắt con đi. Không có lo. Mình ở đâu đến đây chứ phải ở đây để người ta chế được. Ở đây chế được. Đâu cần mình. Chế không được đâu. Đâu có ai chế được cái óc của thằng Long. Bao nhiêu tỷ cũng chế không được cái óc của con đâu. Con đừng có lo. Con thanh tịnh và khai thác. Rồi khi con thiền là con đang học lực học của vũ trụ quan. Con không phải là người bỏ học đâu. Đạt được thanh tịnh là con sẽ có bậc cấp. Phật sẽ cho tam liều để con có phòng bậc cấp. Nội tâm con sẽ bừng sáng. Hồi nãy cái mặt con vô đen thùi, bây giờ cái mặt sáng rồi, tươi rồi.
Con vô với thầy
đó,
tôi thích nhất là vô bằng không phải bằng sự cứu độ. Thật tình nói con vô bằng cái tâm học đạo, bởi vì sau này con biết một kiếp nào bạn thầy sẽ rồi tụi con mà vô bằng khác nào. Thì cái giáo lý của thầy đã đạt đó, tụi con phải cố gắng hành, chúng tôi là sẽ khổ. Rồi nếu hành tới được
nãy giờ thầy đã nói chuyện với con là hai bên tương trợ với nhau, con mới vui, tâm con mới vui. Còn nếu mà thầy là ông thầy như ông thầy khác mà để đầu con có vui, con sợ, con nể, con buồn. Cái này là mình bình đẳng với nó, có sự giao cảm dẫn tiến về tâm linh nó khác. Nói chuyện với thầy không bao giờ mất sự bình đẳng. Chúng ta đang bình đẳng, đang học lực học của vũ trụ quan để tiến hóa.
Trước khi thực hành một cái trình độ như vậy thì trước thầy nghe luôn tụi con rồi. Giống như tôi nghe cháu con nói, một người nó kế bóng đèn, nó kế 1.000 lần muốn được thì nó đã thất bại đến 1.000 lần, nhưng mà khổ cực thương tâm nghe luôn rồi, là anh rồi biết nói được cái đèn sáng.
Đúng như vậy.
Đâu phải là...
Cho nên con chơi chơi với người lớn tuổi là có lợi cho con. Người lớn tuổi nào cũng tê tôi. Cũng khổ lắm. Chơi với người lớn tuổi con sẽ học được nhiều. Do trước thầy còn trẻ mà chơi với ông già mà không chịu chơi với nít. Nói tại sao? Bởi vì cái đường mấy ông già ông đi, mình cần phải học. Người ta qua những cái tai nạn đó, người ta nói mình nghe và mình phải lắng nghe để học. Mình phải tiên. Cái tuổi trẻ ai không nhiều chuyện, nhưng mà chọn con đường nào hay, mình chơi với người bạn cũng như mình đương đập cái tủ sách đó thôi. Coi hành động người này quá khứ thế nào, bây giờ thế nào, mình đương đập cuốn sách đó. Chứ chơi với bạn không có lộ, mình biết đọc sách không có, chỉ có lời thôi. Chơi với mấy người lớn tuổi mình đọc cuốn sách rất quý giá. Bao nhiêu tai nạn mà họ vẫn vượt qua. Tình tiền duyên nghiệp họ nói lại mình nghe học rất nhiều, cả một tủ sách, không phải chuyện tầm thường. Cho nên tuổi trẻ mà biết chơi với người lớn tuổi là chỉ có lợi, không có lợi. Nói chuyện nó buồn mà mình mới xét là người này lớn tuổi. Tại sao họ buồn? Vì họ không có pháp tu. Họ buồn tuổi là tại vì họ không có pháp tu. Tại họ không có mở cho chính họ được, họ phải buồn chứ. Nhà mà đóng cửa sổ thế là u ám, hôi u ám. Họ mở được cửa sổ là mát mẻ vui tươi. Tin nhìn mặt người có linh khí hay là không có linh khí, ấp người ta mở được thì có linh khí vui tươi, mặt mày tươi đẹp.
Con thấy cái linh khí là một điều rất quan trọng tốt, nhưng mà con thấy câu chuyện có hai loại. Thứ nhất là linh khí tốt thì rất là như vậy là con thầy cũng còn không cần nhiều. Thứ hai là cái tâm tốt mới được. Chứ con thấy nhiều người đời đó họ có linh khí nhưng mà tâm họ tốt.
Họ có tâm họ mới có linh khí, con người không có tâm không có linh khí. Họ có tâm thiền tu là họ biết thương họ, mà thương họ để chi? Tức là thương nhân loại ở tương lai. Họ hy sinh mỗi đêm mà tu thiền để là đắc quả, có cái gì tốt để đóng góp cho người kế tiếp. Đó là họ có tâm ý thiền, là linh khí họ mới phát triển. À. Chơi với ông già có lợi, tao rụng răng hết rồi, răng giả mới có chút kinh nghiệm đó. Con chưa rụng răng thì chưa đầy đủ kinh nghiệm.
Con thấy đường đạo nó bên trong và đường đạo nó cũng nhiều cái lạc này, hấp, cơm xe, đường đi, anh đạo, đường đi.
Đạo không có mênh mông, đời không có mênh mông, đời có trật tự. là đời yên ổn, mà đạo có trật tự là đạo tiến hóa. À, ta học ta luận pháp để chi? Pháp là để dạy mình trong trật tự. Tại sao không phải soi hồn? Tại sao không phải phá luân pháp luân? Tại sao không phải thiền định? Sao chấn chỉnh có không? Tại sao không pháp luân có đem nguyên khí giải tỏa trược khí trong cơ thể ngọt không còn? Con mới có cơ hội nhập định, thanh hòa thanh nó mới nhập định. Khi định rồi con mới xuất. Chứ con chưa gì tôi muốn xuất hồn vô nhà băng lấy bạc xài cái nó trật rồi. Cái nó ốc ăn cướp, không phải ốc người tu. Thôi, mấy ông chủ không có gì hỏi, tôi cũng nghỉ, 9 giờ tôi đi ngủ. Không có đi ngủ rồi.